Việt Trong Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 59 lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lược giảng ngày 9 tháng 4 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch cha Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư. Chúng ta nghiên cứu quyển thứ hai có nhan đề là Dục Hải Hồi Cuồng, tức là khuyên người bỏ sự tham dục. Hôm qua chúng ta học về phần khuyên người làm quan. Hôm nay chúng ta học sang phần khuyên các bậc tướng soái, tức là khuyên những người ở trong quân đội hoặc là công an, nói nôm na như bây giờ là như thế, công đội và công an, quân đội công an, khuyên như là bậc tướng soái, những người làm chỉ huy, có chức có quyền trong làm tướng soái. Lời khuyên chung thì như thế này: vũ trụ rộng lớn mênh mang, hết thảy đều là sinh linh trong trời đất, người người đều là con dân trong nước. Nếu không may gặp phải những ngày binh lửa nhiễu nhương, vợ chồng chia lìa, mẹ con ly tán, khi ấy thì người có thể mở ra một con đường sống, cứu muôn dân khỏi phải nhanh chóng bị dồn vào chỗ chết trong đám loạn quân. Duy nhất chỉ có bậc tướng soái mà thôi. Một khi gặp phải vị tướng quân không giữ nghiêm được quân kỷ, ắt người dân phải chịu cảnh bị hút kiệt máu xương, bị hủy hoại danh tiết, bị cướp mất sinh mạng. Những hoàn cảnh bi đát thê lương ấy thật chẳng khác gì tuyết trắng thêm sương, lửa hồng thêm củi. Nay tôi thay mặt cho những người dân nghèo cùng khốn khó, từ nay cho đến trăm ngàn năm sau, xin lễ bái khẩn cầu các bậc tướng soái, từ nay cho đến trăm ngàn năm sau, xin quý vị đừng bao giờ tận sát dân trong thành quách, đừng cướp bóc nơi xóm làng, đừng đốt phá nhà dân, đừng chiếm đoạt cưỡng hiếp phụ nữ. Mỗi khi nhìn thấy cha mẹ người khác phải lâm vào cảnh hoảng hốt trốn chạy, nên hình dung đó như cha mẹ của mình đang lúc hoang mang không biết phải làm gì, thấy vợ con người khác khốn khổ phiêu dạt, nên hình dung như đó chính là vợ mình lúc tình thân biện rịn khó chia lìa. Người xưa có nói, giàu sang phú quý há phải do tài sản sở hữu trong nhà thôi sao? Đang lúc nắm quyền thế trong tay, nếu không nỗ lực dùng phương tiện khéo léo cứu giúp người, thật chẳng khác gì kẻ vào được núi châu báu lại về với hai bàn tay không. Làm bậc tướng soái, nếu như không nghĩ đến việc vì sinh linh tạo phúc, thì muôn dân trong nước mưu sự bình an, chẳng phải là đã không nghĩ đến con cháu mai sau của chính mình đó sao? Nên nếu như có thể sớm tự hiểu ra được những điều này, quả thật phúc báo ngày sau không thể nào đo lường được hết vậy. Ở đây là lời khuyên chung. Chúng ta thấy lời khuyên chung của Chu Lão An Sĩ đối với những bậc làm tướng làm soái, tức là những người cầm quân đi chiến trường, hoặc là đi chinh phạt, hoặc là đi bảo vệ tổ quốc. Ở đây chúng ta thấy những người tướng soái cầm quân đi chiến trường có hai loại, hoặc là đi đánh chiếm nước khác theo lệnh của gì ạ? Cấp trên. Ngày xưa thì là theo lệnh của vua, bây giờ thì là theo lệnh của cấp trên. Đấy là đảng tướng đấy này, đi chinh phạt, đem quân đi chinh phạt nước khác. Nếu mà chính nghĩa thì gọi là đi chinh phạt, nếu không chính nghĩa thì gọi là đi cướp nước. Đi cướp nước. Ví dụ như ngày xưa Pháp và Mỹ vào Việt Nam, chúng ta không thể gọi là chính nghĩa được. Không thể gọi Pháp và Mỹ vào Việt Nam chúng ta. Pháp thì vào Việt Nam đô hộ nước ta, rồi biến cả hai ba triều đại vua cuối của nhà Nguyễn trở thành ông vua Bù Nhìn, và khi mà đến cái mức cao độ này thì coi như là họ gần như là điều hành mọi việc, và vua chỉ là ông vua Bù Nhìn mà thôi, khiến cho nhân dân chúng ta đi vào cái chỗ là lầm than cơ cực. Pháp chưa đi thì Mỹ lại tới. Vậy tất cả những hai cuộc chiến tranh mà Pháp và Mỹ đem đến cho Việt Nam chúng ta ở thế kỷ trước không thể nói là chính nghĩa được. Chắc chắn là không thể nói là chính nghĩa được. Đây gọi là đi xâm lược. Gọi là đi xâm lược chứ không thể gọi là chính nghĩa. Chính nghĩa phải như năm bao nhiêu đó, năm bảy mấy đó. Nước bạn láng giềng của chúng ta là Campuchia bị quân Pol Pot nó diệt chủng cả người bản địa lẫn người Việt chúng ta sinh sống ở bên đó, thậm chí là vào ở trong một số tỉnh ở trong miền Nam chúng ta. Pol Pot nó còn tràn sang cả Việt Nam chúng ta, tràn qua biên giới, nó đánh mấy tỉnh Việt Nam chúng ta, thậm chí là nó tàn sát, gọi là thảm sát cả mấy cái xã vùng biên, cái huyện vùng biên của Việt Nam chúng ta. Bây giờ vẫn còn bao nhiêu cái bộ xương cốt của bà con dân tộc sống sát vùng biên của Việt Nam chúng ta. Trước cái đại nạn thảm sát của bọn Pol Pot như vậy, cho nên những người dân yêu chuộng hòa bình và yêu nước Campuchia, và một số những người đứng lên khởi nghĩa của người dân Campuchia, họ sang họ nhờ chính phủ Việt Nam, nhờ đảng nhà nước chính phủ Việt Nam để hỗ trợ họ. Họ nhờ hẳn hoi. Đấy. Hỗ trợ họ gì? Để đánh dẹp cái quân diệt chủng Pol Pot kia. Và đảng nhà nước chính phủ chúng ta cũng như nhân dân Việt Nam chúng ta là đồng ý, vì họ cũng xâm chiếm sang biên giới của chúng ta nữa rồi. Pol Pot xâm chiếm sang biên giới của chúng ta, diệt chủng một số đồng bào của chúng ta ở một số tỉnh biên giới miền Nam Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt là nếu mà để cho cái bọn Pol Pot nó giết hết người Campuchia thì nó sẽ tràn sang biên giới Việt Nam chúng ta. Hai quốc gia láng giềng mà như thế thì không được. Và đặc biệt là nước bạn đấy, những đội quân chính nghĩa của đất nước họ đứng lên để chống Pol Pot. Những người dân yêu nước, yêu hòa bình của đất nước họ cũng theo những người lãnh đạo ấy. Sau này là chính là Thủ tướng Hun Sen. Nhờ đảng, chính phủ, nhà nước chúng ta giúp đỡ họ để giải phóng khỏi cái nạn diệt chủng Pol Pot. Và Việt Nam chúng ta đã cử quân tình nguyện sang. cử quân tình nguyện sang để đánh đuổi bọn Pol Pot diệt chủng kia, giúp cho nhân dân Campuchia và những người bộ đội anh em Campuchia với Việt Nam chúng ta đó giải phóng được đất nước của họ khỏi cái sự cai trị tàn ác của bọn Pol Pot diệt chủng. Thế đó gọi là gì? Đó gọi là chính nghĩa. Chúng ta thấy đấy mới là chính nghĩa. Đó chính là chính nghĩa. Hay là như bây giờ chẳng hạn, chúng ta thấy ở Syria, nào là bên ngoài thì một số thế lực thù địch cài cắm và cho vũ khí, cấp đô la cho một số những tổ chức đứng lên để nổi loạn, để cướp chính phủ Syria. Đấy là gì? Trong đất nước thì có một số tổ chức như vậy. Rồi cả một số những tổ chức, đặc biệt là mấy năm trước là còn tổ chức Hồi giáo IS, nó đứng lên này, từ trong này, từ Iraq tràn sang. Rồi nó lớn mạnh lên, bắt đầu nó ở trong ngay trong đất nước Syria đó, mà chống phá, đánh phá chính phủ. Mà chúng ta biết nó đánh phải đến 2/3 cái đất nước Syria vào tay của tổ chức khủng bố thế giới, tổ chức IS đấy rồi. Đứng trước cái tình cảnh ấy, Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải cầu viện đến gì? Đến nước Nga. Cầu viện đến gì? Putin. Tổng thống nước Nga là gì? Đem quân và viện trợ vũ khí và đem quân sang để giúp đỡ, không có mất nước mất. Đưa đất nước vào cái bàn tay khủng bố IS thì cả đất nước vào tay khủng bố IS thì nó khủng khiếp đến mức độ nào? Mà từ chỗ đấy có thể nó đánh chiếm ra các nước xung quanh trên thế giới nữa, chứ không chừng. Cho nên chúng ta thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đây, vừa cung cấp vũ khí, vừa cho các chuyên gia, vừa cử cả một số quân đội sang Syria để đánh dẹp cái bọn phản loạn IS đấy. Và cho đến bây giờ thì đất nước Syria đã giải phóng được khoảng 80-85% lãnh thổ, còn khoảng 15-20% lãnh thổ nữa thôi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy anh Thổ Nhĩ Kỳ anh ấy lấy cớ là đảm bảo biên giới của anh ấy, anh cũng tràn sang, anh cho quân anh tràn sang một cái tỉnh giáp biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Nhưng xét ra thì chúng ta thấy các đội quân mà ở Syria bây giờ chỉ có đội quân của Nga là chính nghĩa. Vì sao? Vì Tổng thống Bashar al-Assad được dân bầu cử lên. Dân bầu cử lên. Và chính Tổng thống ấy là cầu viện trợ, cầu cứu nơi nước Nga, đồng minh. Và cầu nguyện, cầu thỉnh là Tổng thống Nga Putin là giúp đỡ. Còn Thổ Nhĩ Kỳ, Syria thì không cầu cứu, không cầu viện. Thì Thổ Nhĩ Kỳ không phải đồng minh, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ đem quân để đánh như vậy không phải là, mà lại không phải là nói lấy cớ là đánh IS, nhưng thực tế đây là đánh người Syria yêu nước. Và chúng ta thấy đó cũng không phải là người chính nghĩa. Đấy thì tôi nói thêm như vậy, qua đây nói về các vị tướng thì cũng nói thêm như vậy để các Phật tử chúng ta mường tượng được thế nào là đem quân đi chinh phạt, thế nào là đem quân đi cướp nước. Đi chinh phạt ở đây thì mình có thể hiểu là đem đi chinh phạt ở đây là chinh phạt những cái đất nước hoặc những cái thế lực ở trong một đất nước đó thì nó tạo phản, thì họ đem quân đi chinh phạt. Hoặc là một cái đất nước đó như Campuchia, cái thời Khơ Me Đỏ chẳng hạn đó. Thì cái lúc đó là Khơ Me Đỏ nó tàn sát dân tộc Campuchia và có cả những bà con dân tộc Việt Nam chúng ta sinh sống bên đó nữa. Đặc biệt là những bà con dân tộc Việt Nam chúng ta sinh sống bên đó là nó tìm nó giết hết. Tìm được ai là nó giết người đó, nó không có tha. Không có chuyện trẻ tha già thương đâu, không có chuyện đó. Già trẻ đều thảm sát hết. Nếu như biết, nó biết người đó là người Việt Nam, nó thảm sát hết. Người Campuchia nó còn giết cơ mà huống chi người Việt Nam. Đó. không theo nó là nó giết hết, không có để lại. Cho nên trước cái tình hình đó, cho nên là những người yêu nước Campuchia, một số những người đứng lên đã thành lập quân đội và chống trả lại quân Pol Pot đấy. Nhưng mà vì là chưa đủ lớn mạnh, đứng đằng sau Campuchia thì có một anh chàng khổng lồ là cung cấp vũ khí và hậu thuẫn cho họ, cho nên nó lại càng được nước. Vì vậy mà nhân dân Campuchia, những người yêu nước Campuchia mới nổi dậy, không đủ tiềm lực kinh tế cũng như là vũ khí hoặc là mọi cái để chiến đấu và giành chiến thắng được cái quân Pol Pot lớn mạnh ấy, cho nên cầu cứu nước ta. Và nước chúng ta thì đem quân tình nguyện sang để giúp nước bạn như vậy, đó gọi là đi thảo phạt bọn Pol Pot, đi thảo phạt cái bọn Pol Pot đấy, chứ không phải chúng ta đi cướp nước. Chúng ta có cướp nước đâu, giúp nước bạn đánh thắng Pol Pot một cái, chúng ta rút toàn bộ quân tình nguyện Việt Nam chúng ta về nước mà. Chúng ta có để lại quân nhân nào bên đó để chiếm một mét đất nào của người dân Campuchia đâu? Không. Chúng ta không chiếm một mét đất nào, không lấn một mét đất nào, không lấy đi một ngọn cỏ hay một gốc cây nào của Campuchia mang về Việt Nam cả. Chúng ta không lấy cái gì. Của nước bạn vẫn giả lại hoàn toàn cho nước bạn. Thắng giặc rồi chúng ta ra về tay không. Đó là mới gọi là đi như thế, là gọi là đi, người ta gọi là đi thảo phạt những cái tổ chức mà gì xấu xa, hoặc là một quốc gia. Trong kinh Phật cũng nói có những vị Bồ Tát ngày xưa các ngài thị hiện làm vua để đi thảo phạt những cái nước mà hung hiểm độc ác. Ông vua cai trị người dân bằng cái chế độ tàn ác hung hiểm thì các vị Bồ Tát thì hiện thành một vị vua ở nước lớn. Mà vị vua ở nước lớn đấy thì có quân đội mạnh và có đất nước gì, đất nước quân đội mạnh và đất nước lớn, giàu mạnh vân vân đó, tiềm lực chính trị rất là lớn đó, thì mới đem thảo phạt cái gì cái ông vua nước nhỏ kia được. Và ông vua ác kia được, khiến cho cả ông vua kia và nhân dân đều thuần phục. Nếu ông vua không thuần phục á thì đem bắt và hoặc thậm chí là giết đi để đưa một ông vua mới lên gì có đức độ hơn, lương thiện hơn, nghĩ cho dân lành hơn, để cho nhân dân cùng được cơm no ấm. Đấy, chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa thì chúng ta thấy, đặc biệt là trong kinh Bát Nhã, kinh Đại Bát Nhã thì chúng ta thấy có những trường hợp các vị Bồ Tát thị hiện làm các vị quốc vương, hạng Bồ Tát từ bát địa cho đến cửu địa thường hay thị hiện như thế để viên mãn công đức và đạo hạnh của mình. Cho nên một số vị là hay thị hiện làm các vị vua. Kinh Hoa Nghiêm cũng nói qua sơ qua một đoạn như thế. Ngày xưa chúng tôi tụng kinh thì thấy có điều đó. Và những câu chuyện tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng có những điều đó. Ngài cũng thị hiện là thường lắm khi cũng thị hiện làm những vị quốc vương ở đất nước lớn. Và trong chính công kinh Vô Lượng Thọ thì ta thấy đấy, Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca làm những vị quốc vương ở nước lớn. Bây giờ có vị vua ở nước nhỏ thì không theo chính pháp và thường thì dùng cái cách cai trị tàn ác. Cho nên hai vị vua nước lớn đó đem quân đến biên giới vậy để chinh phạt cái ông vua nước nhỏ kia, khiến cho ông ấy phải sợ sệt mà đến để quy hàng và phát nguyện sám hối, nguyện từ nay trở đi sẽ làm ông vua tốt, để cùng với nhân dân đất nước của họ cũng làm những người, dạy những người dân trong đất nước họ làm những người tốt. Đó. Thì chúng ta thấy sau cái lần đấy về thì cả hai vị quốc vương kia đều phát nguyện hành Bồ Tát Đạo. Đức Phật, vị quốc vương phát nguyện thành Phật cõi Cực Lạc để độ chúng sinh, đó chính là Đức Phật A-di-đà. Đức Phật phát nguyện ở lại thế giới uế trược này để răn nhắc, để dạy bảo chúng sinh chớ có làm ác, hãy làm điều thiện để khỏi đi vào đường ác, nơi đọa xứ. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây, trong bài này chúng ta thấy là Ngài Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, Ngài khuyên các vị tướng soái cầm quân ra xa trường chiến đấu, hoặc là đi cất quân bằng con đường chính nghĩa, thế là đi cứu các nước bạn á, như Việt Nam chúng ta ngày xưa hay là như Nga bây giờ ấy, chẳng hạn. Đấy gọi là xuất quân chính nghĩa, đi thảo phạt rồi những bọn phản loạn vân vân, hoặc là cầm quân đi cướp nước. Tôi nói nó hơi đau một chút mà nó thực tế như thế, cầm quân đi cướp nước, giống như ngày xưa thì có biết bao nhiêu đời vua phương Bắc sai quân đi cướp nước Đại Việt chúng ta, bây giờ là Việt Nam. Thời vua An Dương Vương thì bắt đầu là quân của Nam Hán đi xuống cướp nước chúng ta, dùng mưu sâu kế hiểm để lấy nước chúng ta. Tức là thời An Dương Vương, sau thời Hùng Vương đến thời An Dương Vương. Chúng ta thấy câu chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy đó. Rồi đến sau này, nhiều những cuộc chiến tranh sau này nữa. Và đặc biệt là ba lần đất nước chúng ta phải căng mình lên để chống trả quân giặc Nguyên Mông của Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn thua đến gì? Lần đầu thua rồi. Về lại xua quân lần thứ hai xuống để cướp nước chúng ta. Lần thứ hai thua tiếp. Chúng ta bắt được tướng giặc chúng ta thả rồi. Mà cuối cùng về á, Thành Cát Tư Hãn sai đi cướp nước Việt Nam chúng ta lần thứ ba, cho nên lại đi tiếp. Nhưng xong lần thứ ba này chúng ta lại bắt được. Bắt được lần thứ ba thì xong, Thành Cát Tư Hãn vẫn là đòi thả tướng giặc, vẫn đòi thả. Được. Lúc đó thì Trần Nhân Tông với lại ngày xưa Thái Tông ấy thì từ bi hơn, ngài thả gì? Thả về nước. Nhưng xong rồi thả lần thứ hai thì lần thứ ba nó lại sang nó đánh Việt Nam chúng ta. Cái tướng Toa Đô đó. Toa Đô. Xong lần thứ ba Thành Cát Tư Hãn lại tiếp tục đòi thả. Lúc đó Đức Trần Nhân Tông lên làm vua rồi, với lại đại tướng quân của chúng ta là Đức Trần Hưng Đạo. Hai ngài bàn với nhau là ngày xưa Thượng Hoàng thả cái ông tướng này, nhưng ông không nghĩ đến nhân nghĩa chí tín. Ông không nghĩ đến nhân nghĩa trung hiếu chí tín gì cả. Thả ông đi rồi á, đáng nhẽ ông lại phải gì, ông ấy phải lo để trả cái ân tha mạng cái chứ, mà bây giờ ông về ông lại nghe vua của nước ông ấy lại tiếp tục kéo quân đến đánh nước Đại Việt ta lần thứ ba. Bây giờ mà thả nó lần thứ ba, quả tang ba bận thì gì ạ, thôi chứ làm gì mà có đến lần thứ tư nữa. Nếu thả lần nữa thì có khi mấy năm nữa là tiếp tục đem quân nó đi đánh nước ta. Cho nên Đức Trần Nhân Tông với lại Đức đại tướng quân nước ta lúc bây giờ là Đức Trần Hưng Đạo. Thế thì bàn nhau rằng là đấy, bây giờ mà thả, ngày xưa Thượng Hoàng thả nó lần thứ hai rồi, bây giờ nó sang đánh lần thứ ba. Lần này bắt được nó thì mà đem thả nữa thì lại không biết sau này như thế nào. Thế Trần Hưng Đạo về trên cương vị vị tướng, người ta phải lo cho đất nước, cái đại cục của đất nước. Chúng ta không thể trách Trần Hưng Đạo. Sau này có một ông sử gia, ông sử gia viết cái bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư á, viết thời Nhậu Lê á, cái ông sử gia Đại Việt Sử Ký Toàn Thư á, trách Trần Nhân Tông với trách Trần Hưng Đạo là bất tín, bất trung, bất nghĩa. Vì cái tội là gì? Giết cái ông tướng Toa Đô ấy, đã hứa với Thành Cát Tư Hãn là trả lại toàn bộ binh tướng của Nguyên Mông rồi, nhà Nguyên rồi. Nhưng bây giờ thì lại trên đường thì Đức Thánh Trần này chúng ta nói với Trần Hưng Đạo là ngày xưa Thượng Hoàng Thánh Tông vì đức tính nhân từ đã tha cho tướng giặc một lần, nhưng nay tướng giặc lại cầm đầu quân lính để sang thì tàn sát, cướp bóc và giết hại dân ta, gây ra bao nhiêu tội ác như thế, xin là bệ hạ thì hãy vì cái hậu họa về sau, quân lính có thể thả, nhưng tên tướng giặc Toa Đô này nhất định không thể thả. Đức Trần Nhân Tông mới bảo là vậy thì tùy theo gì, theo khanh thì thế nào. Đức Trần Hưng Đạo bảo rằng nên tìm cách để nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa về sau. Vì tha thì đã tha rồi, nhưng mà cái tên giặc này, tên tướng giặc này là không có liêm sỉ, không có trung tín, cho nên nếu tha nó thì ai dám chắc chắn rằng mấy năm nữa nó lại tiếp tục đem quân sang trà đạp và giày xéo dân ta. Thế Đức vua Trần Nhân Tông bảo vậy thì tùy cho khanh, khanh sẽ xử lý thế nào thì xử lý, giao cho toàn quyền khanh xử lý cái việc ấy. Thì trên cương vị là một vị tướng cầm quân, lo cho dân cho nước, chúng ta thấy Trần Hưng Đạo chỉ huy là vậy thì tất cả các quân lính và các thuộc tướng khác đều cho theo đường bộ về hết. Nhưng riêng cái tướng Toa Đô này với một số những cái vị quân lính của họ khoảng mấy chục người đó thì để lại cho đi đường biển về. Còn những cái giặc kia thì cho lên biên giới, cho đi đường bộ, cho về. Còn lại riêng tướng này bảo là chúng ta đóng cho một con thuyền rồng thật to để chở ông ấy về, để cho nó trang trọng, coi như là Đại Việt chúng ta thua trận, nhưng mà ngày xưa đất nước chúng ta nhỏ mà, thua trận, thắng trận rồi nhưng mà vẫn, xin lỗi, thắng trận không phải thua trận, thắng trận rồi nhưng mà vẫn đi chiều cống. Cho nên là đóng cho con thuyền rồng thật to để đem đến tận cửa sông Tô Lịch để bắt đầu là mời đại tướng của Thành Cát Tư Hãn là lên thuyền rồng và cho quân lính, mấy chục người quân lính của Toa Đô chèo thuyền và đi thuyền và dẫn tướng về tận nơi. Toa Đô tưởng thật, nghĩ là gì, mình thua mà vẫn được trọng vọng như thế này, nghĩ trong bụng là về lần sau ta lại xin quân đem đánh tiếp. Nhưng mà không ngờ rằng Đức Thánh Trần chúng ta, Đức Trần Hưng Đạo chúng ta biết rõ gì âm mưu của gì tướng giặc Toa Đô. Thả lần hai nó dám đánh lần ba, bây giờ mà thả lần ba chắc gì nó không đem đánh lần bốn. Cho nên nó sai Yết Kiêu đó, chúng ta nhớ cái học ngày xưa, học vi bé học giá tượng Yết Kiêu chưa? Đó, một trong những người thợ lặn giỏi nhất Việt Nam ngày thời nhà Trần đó. Đó. Chờ sẵn ở ngoài cửa biển, ra tít ngoài cửa biển để chờ, chứ không phải nếu mà đang đi trên sông Hồng mà nó đắm thuyền thì nó bơi vào bờ được, nó có chết quái đâu. Đấy, đi ra tận ngoài khơi ấy, ngoài biển ấy, giả làm mấy người đánh cá. Giá tượng Yết Kiêu, một đoàn cái thợ lặn giỏi nhất của Việt Nam trong thời nhà Trần, đặc biệt là gì, là Yết Kiêu. Giả làm đấy, những người đánh cá, khi mà thấy thuyền của Toa Đô từ trong cửa biển chúng ta ra tới biển Đông về một cái thì đi theo liền, là đến gần là tiếp xúc gần, và không phải là gần quá thì địch nó phát hiện ra. Cho nên lặn sâu xuống dưới đáy biển và đến thì đục thủng cái con thuyền đó, mà lúc đó thì ra giữa biển mênh mông rồi, cách xa hàng vài cây số thì bơi làm sao được nữa. Cho nên đánh đắm, đục thủng và đánh đắm cái con thuyền của tên bại tướng Toa Đô ấy, thì kết quả là cả đoàn thuyền đã chết đuối hết. Sau này là vua Nguyên truy sát vua Trần chúng ta cái việc đó, truy hỏi cái việc đó và định bắt tội là vua Trần Nhân Tông với lại nhà Trần chúng ta là không trao trả người, nhưng mà trao trả người không về tới nước. Thế vua Trần chúng ta mới cho lính, cho người, cho các quan sang chầu và phân vua rằng với vua nhà Nguyên Thành Cát Tư Hãn là phân bua là đấy không phải nước chúng tôi gì, đã đem trả và đóng cả thuyền rồng lớn, nhưng mà chắc là đi ra ngoài nó thuyền nó bị gặp gió gặp bão cho nên chắc đắm thuyền ấy. Bây giờ không có biết là ai đâu, bây giờ chúng tôi cũng không biết là thuyền đó đi đến đâu, chúng tôi cứ nghĩ là gì ạ, là tướng của quý quốc đã về tới quý quốc rồi. Chúng ta thấy đây là cái khéo của người làm chính trị đối với kẻ độc ác. Nếu mà để cho nó sống thì chúng ta biết rồi, nó còn làm thêm bao nhiêu những cái điều xấu xa nữa. Đấy là quan điểm của người cầm quân. Còn người tu hành chúng ta không nói cái điều đó nhé. Người tu chúng ta thì không nói điều đó. Nhưng mà người cầm quân, người ta như ngày như là hộ pháp ấy. vị tướng quân giống như là hộ pháp của vị đại hộ pháp của đất nước ấy, của quốc gia ấy. Nếu người ta không tính cái sâu xa sâu sắc cho quốc gia thì không được. Cho nên sau này cái ông chữa lại sử của nhà sử học Lê Văn Hưu đúng rồi, hình như sử học Lê Văn Hưu thì phải đấy, chữa lại cái Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chúng ta biết có ba nhà sử học viết, một thời người từ thời nhà Trần đấy, như một người từ thời nhà Trần, bắt đầu từ nhà Trần thì như một người từ nhà Lý thì phải, đến nhà Trần một người, xong sau này nhà Hậu Lê, Hậu Lê thế kỷ 15-16 đó. Còn Lê Văn Hưu, ông bình luận, ông bảo vua tôi nhà Trần là không trung thực, là bất nhân, bất nghĩa, bất trung. Tôi đọc thấy cái đoạn đấy tôi nghĩ là cái ông sử học này là không hiểu gì cả. Ông ấy đi nói như thế là không được. Là về trước đây Trần Thánh Tông đã tha cho tướng giặc rồi, nhưng mà tướng giặc lại sống về lại đem quân trà đạp đất nước chúng ta lần thứ ba. Vậy bây giờ lại lần thứ ba lại thả nó tiếp đó, thì nó ai có dám chắc chắn là nó không đem quân trà đạp vào đất nước chúng ta lần thứ tư không? Thế đất nước chúng ta cứ gồng mình suốt cứ 2-3 năm một lại đi chiến tranh một lần như thế. Ở vào cái lúc đất nước thanh bình thì phải nghĩ tới cái giai đoạn mà cả dân tộc chúng ta phải gồng mình lên để chiến tranh bảo vệ tổ quốc, từng tấc đất, từng ngọn cỏ, để cho nhân dân được cơm no áo ấm, cuộc sống hạnh phúc chứ. Viết sử nhưng mà công lao của ông ấy thì rất lớn, nhưng mà tôi đọc thấy cái đoạn bình luận đấy tôi bảo là thế thì không được. Đặt ông viết một cái đoạn bình luận nói về vua tôi nhà Trần như thế là không được. Tại vì mình phải đặt cái bối cảnh của mình vào lúc đó. Người làm chính trị ấy, nó nghĩ khác với ông sử học. Ông viết sử, ông quan văn nó khác. Mà người làm chính trị, làm quan võ, người ta phải nghĩ cái đại cục của người làm chính trị. Lúc chiến tranh đất nước loạn lạc thì phải cần gì cái sự quyết đoán của người làm chính trị. Giống như thời chống Pháp, kháng chiến chống Pháp, chúng ta thấy đại tướng Võ Nguyên Giáp chúng ta ấy. Đúng không? Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho là Tổng Tư lệnh Quân đội chỉ huy cái trận đánh Điện Biên Phủ, và cụ nói gì, tướng ở ngoài xa trường thì phải tùy theo cái sự động tĩnh, tùy theo mọi cái sự biến thiên ở ngoài đó mà quyết định, chứ không phải là ở tận biên giới lại gì lại phải chạy về căn cứ về tận thủ đô mới gì mới xin chỉ thị của bác, không được. Giao cho mọi quyền ở ngoài xa trường nhưng mà phải chịu trách nhiệm. Chúng ta thấy qua cái trận chiến đó, chúng ta thấy là một số những người ở trong Bộ Chính trị lúc bấy giờ cũng như là các cố vấn của Trung Quốc, ngày đó có cả các cố vấn Trung Quốc sang, đặc biệt là một ông cố vấn cấp cao của Trung Quốc ấy, là chủ trương là gì, đánh nhanh thắng nhanh. Cho nên khiến bộ đội của ta kéo pháo lên tất cả các điểm cần kéo rồi. Nhưng mà chủ trương của một số những người trong Bộ Chính trị chúng ta lúc bấy giờ, và đặc biệt là cố vấn của Trung Quốc, cố vấn cấp cao của Trung Quốc lúc bấy giờ cũng sang giúp Việt Nam chúng ta trong cái đợt đó, chủ trương là đánh nhanh thắc nhanh. Nhưng Tổng Tư lệnh Quân đội Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ là cụ Võ Nguyên Giáp, cụ tới nơi cụ nhìn hiện trường, mọi cái cụ bảo không thể đánh nhanh thắng nhanh được. Nếu đánh nhanh thắng nhanh là gì? Có thể là thua to, có thể là khiến cho các chiến sĩ của chúng ta mất mạng oan, cho nên quyết định là không đánh nữa, mà phải chuẩn bị kỹ càng đã, đánh chắc, thắng chắc, tiến chắc, đánh chắc, thắng chắc, chắc thắng thì mới đánh, còn không chắc thắng thì không đánh. Chúng ta thấy, rồi ra lệnh kéo pháo ra ngoài. Một số người không bằng lòng cái việc của cụ Võ, Tổng Tư lệnh của Việt Nam chúng ta, cho nên là báo cáo với bác cái việc đó, nói là cụ Võ là có ý là bất tuân lệnh cấp trên, kiểu như thế. Nhưng mà bác thì bác cười, bác bảo là tướng ngoài xa trường, tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà gì ạ, mà quyết định. Đã giao cho đồng chí Giáp là toàn bộ là cái quyền lãnh đạo quân đội ở ngoài chiến trường rồi. Việc đó là gì? Việc của đồng chí. Đồng chí làm sai, đồng chí phải chịu trách nhiệm với quân ủy, chịu trách nhiệm với gì? Với đảng, chịu trách nhiệm với tổ chức, chịu trách nhiệm với nhân dân. Chúng ta thấy bác cũng rất là rắn, chứ không phải là đợi là nghe người ta nói thế này, nghe người ta nói thế nọ, nghe người ta tâu thế kia mà bác là siêu lòng đâu. Gặp vào người lãnh tụ, người lãnh đạo mà kém, có khi là gọi tướng về phải chảm tướng mất. Giặc chưa thắng mà đã chảm mất tướng, là nguy hiểm. Chúng ta biết là quân nhà Thục vì sao mà thua Tư Mã Ý vào cái trận chiến cuối cùng là như thế. Tư Mã Ý dùng cái chiêu gì ạ? Cho người sang tận bên nhà Thục á, lúc đó Lưu Bị chết rồi. Con của Lưu Bị hình như là Lưu Biểu thì phải lên ngôi đúng không? Lưu Biểu hay Lưu gì đó, hình như Lưu Biểu lên ngôi. Nhìn cái ông vua chúng ta nhìn, đúng là họ cho đóng cái phim á. Cái ông vua gì béo trục béo tròn, nó béo đến phải đến tạ hai á. Mà nhìn cái mặt thì nó húp híp và như thế nhìn, nó vua như thế là biết là ông vua không có trí tuệ rồi. Có một ông đại thần ở trong triều á, rồi Tư Mã Ý cho người đến để cho một tí vàng bạc, một cái nó đến nó tâu rằng á, Lưu Bị á chần chừ á, cất quân không đánh như gì ạ, gì nhỉ, gì tự nhiên lại quên, Khổng Mị Gia Cát Lượng á, lúc đó là cũng mất rồi, cho là các vị tướng sĩ của mình đứng lên để tiếp tục đi đánh cái trận đó. Nhưng mà chúng ta thấy do cái gì, ông vua ông ở nhà, con của Lưu Bị, ông vua hình như Lưu Biểu thì phải, hay là Lưu gì đó, tôi nhớ lâu lâu rồi không nhớ cái tên, nhưng có cái quan của ông Lưu Bị lên làm vua, nghe cái ông quan ông sàm tấu bảo là quân ta gì không đánh, hoặc là quân ta thì cứ tiến định đánh mà quân địch thì còn ở xa, cứ định tiến đánh sâu vào như thế sợ thua, cho nên bảo ra lệnh là gì? Rút quân về. Thế rút quân về đã đi được già nửa đường rồi, bây giờ rút quân về. Thế thôi, về không bao lâu thì trúng kế của Tư Mã Ý, cho nên là mất nước. Mất nước. Đấy cho nên và đấy, trong chiến tranh, chúng ta thấy các vị tướng soái ở ngoài sa trường là quan trọng nhất. Người lãnh tụ, người lãnh đạo phải biết gì? Biết đặt niềm tin và biết nhìn nhận các vị tướng soái ở ngoài sa trường để mà khích viên, để mà khích lệ, để mà động viên, để cho tướng nữa. Ngày xưa chúng ta xem phim Tam Quốc, chúng ta thấy Gia Cát Lượng rất giỏi, khi mà cứ cho Trương Phi đi đánh trận nào là phải khích tướng đã, để cho ông ấy gì, phải khích tướng thì ông mới đánh được, ông mới đánh thắng. Hay là kể cả Quan Vũ, Quan Văn Trường cũng thế, những trận nào mà khó khăn là phải gì, bàn mưu để khích tướng ra, để cho Quan Vũ phải nổi nóng đùng đùng lên đó, thì khi đó mới cho ra chiến trường. Thì đúng là 10 trận đi thì 10 trận thắng, 100 trận đi 100 trận thắng. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở đây á, qua bài này thì con nói sơ qua về các vị tướng lĩnh đi thảo phạt hoặc là đi cướp nước. Đi thảo phạt ở đây tức là mình nói là cất quân đi một cách là chính nghĩa đó. Cất quân chính nghĩa. Còn đi cướp nước thì chúng ta thấy đấy, như là ba lần Thành Cát Tư Hãn sai bộ tướng sang Việt Nam chúng ta cướp nước. Lần thứ ba mượn tướng, mượn danh là gì? Mượn danh là đi đánh Chiêm Thành, nhưng mà thực tế là đi cướp nước Đại Việt chúng ta. Cho toa đô đi đánh Chiêm Thành trước, và kêu một viên đại tướng nữa đem 30 vạn quân sang áp sát biên giới chúng ta, kêu là mượn biên giới để đi đánh Chiêm Thành. Nhưng thực tế là tràn thẳng vào để cướp nước chúng ta. Nhưng cuối cùng thì ba lần đều bị đại bại, đều bị đánh bại vì quân dân nhà Trần. Chúng ta thấy tướng khi mà cầm quân nó phải có những cái gì, có những cái ở đây cụ Chu Lao An Xí cụ nói ở ngoài sa trường, nếu mà vị tướng á mà cầm quân mà không nghiêm á, để cho quân lính nó tràn vào trong dân làng nó cướp bóc, thì quả là gì ạ? Là một cái đại họa cho gì? Cho dân vậy. Bởi vì hai bên quân đội đánh nhau thì là phải gì ạ? Hai bên quân đội đánh nhau thì quân đội với quân đội đánh nhau thôi. Người dân nó họ thường gì? Những cái người vô tội. Cho nên chúng ta thấy ở đây cụ nói này, hết thảy những sinh linh ở trong trời đất này, người người đều là gì? Con dân trong gì? Trong nước cả. Tức là đây chỉ cho cái sự bình đẳng. Con người ta đều ham sống sợ chết. Ai ai cũng vậy. Nếu mà gì, nếu không may mắn gặp phải những cái binh lửa nhiễu nhương, vợ chồng chia lìa, mẹ con ly tán, khi ấy thì có thể gì? Mở ra một con đường sống, cứu muôn dân khỏi phải nhanh chóng bị dồn vào chỗ chết. Trong đám loạn quân duy nhất chỉ có gì? Có bậc tướng soái mà thôi. Đó, chúng ta thấy không? Chiến tranh loạn lạc xảy ra. Nếu mà nghĩ đến muôn dân và khiến cho những người dân lành vô tội không bị tiến tới cái chỗ là gì? Cái chỗ mà ly loạn và gì và chết chóc thì duy nhất lúc bây giờ chỉ có gì? Bậc tướng soái mà có thể cứu được mà thôi. Không ngoài ai khác mà chỉ có những bậc tướng soái. Tức là gì? Quân lệnh như sơn mà. Chúng ta biết trong quân đội thường có câu là quân lệnh như sơn. Tướng ra lệnh thì cấp dưới không bao giờ có được cãi. Đúng hay sai không được cãi. Biết rằng mình vào chỗ đó có thể chết, nhưng tướng ra lệnh vẫn phải đi. Chúng ta thấy không? Trong quân đội họ hô thì khi xung phong một cái, có nghĩa mình biết là xung phong là 99% là hy sinh về tổ quốc, hy sinh về đất nước, nhưng vẫn gì? Vẫn phải tiến lên. Mà xung phong mà anh lại nằm xuống thì là thôi thì hỏng rồi. Xung phong mà anh lại gì ạ? Lại đi lùi lại thì thôi cũng rồi, thôi cũng thôi rồi, cũng hỏng rồi. Lúc đó chỉ huy đứng đằng sau sẵn sàng rút súng ngắn là tòm luôn. Đó. Vì anh gì? Bảo xung phong mà anh lại lùi lại, tức là anh phản bội tổ quốc rồi. Con người này không đáng dùng. Và chúng ta thấy, theo như điều luật, điều lệ của quân đội nói riêng là người chỉ huy đứng sau là họ rút súng ngắn ra thì tòm luôn. Khử luôn chứ không thể để. Bởi vì sợ gì? Mình hốt xung phong mà nó lùi lại sau sợ rằng nó chính là nội gián. Nó có thể là nội gián, nó ăn gì? Nó ăn lương hay mang là nội gián. Hoặc là địch nó cài cắm vào. Đó. Cho nên lúc đó thì bắt buộc là gì? Là phải xử một trường hợp phản bội. Còn hơn là để gì? Để mất nước. Còn hơn cả một cái binh đoàn, cái tiểu đoàn hay cái sư đoàn hay đại đoàn của mình gì? Vì những kẻ phản bội này nó chỉ điểm cho giặc bắn phá có khi chết sạch. Cho nên thà giết một kẻ phản bội đi còn hơn là gì? Để cho tất cả những người chiến sĩ phải hy sinh một cách là gì? Một cách là oan uổng. Đó, cho nên chúng ta thấy. Vì vậy mà bao giờ cái người chỉ huy là, ngày xưa là người chỉ huy là đi trước. Thời cổ ngày xưa đánh đánh giặc, đánh đao, đánh kiếm thì người chỉ huy tướng là phải đi trước, đánh nhau trước thì xong mới đến quân. Nhưng bây giờ thì chỉ huy là đi sau. Đi sau để làm gì? Để người ta chỉ đạo. Người ta còn xem xét mọi tình hình, đánh như thế nào, rút ra sao, lúc nào cần đánh thì đánh, lúc nào cần rút thì rút, vân vân. Đó. Cho nên tướng bây giờ thì khác với tướng ngày xưa. Tướng bây giờ họ đi sau. Đi sau không phải là sợ chết, mà đi sau ở đây thì để họ quan sát. Vì chiến đấu bây giờ nó không như nhà ngày xưa là chiến đấu bằng đao, bằng kiếm, bằng thương, bằng giáo và bằng cung tên. Chiến đấu bây giờ nó có phải như thế đâu. Chiến đấu bây giờ bằng vũ khí tối tân. Thậm chí dùng cả tên lửa, dùng cả pháo đa nòng để hạ xuống để bắn bộ binh. Nhưng mà nó kinh như thế. Cho nên tướng bây giờ là phải đi sau để chỉ huy. Kể cả những vị A trưởng hay những vị tiểu đội trưởng vân vân. Họ thường là đi sau của cái đoàn quân của họ chỉ huy đấy. Ai mà lùi lại, hô xung phong, ai lùi lại thì họ biết ngay kẻ đó là có vấn đề. Đấy, cho nên ở đây nói là cái khi mà chiến tranh loạn lạc ly lạn như thế, để mà cứu được cái dân lành thoát khổ, thì chú Lão Ăn Xí nói thì không ai ngoài vị tướng soái mà thôi. Tướng soái mà ra lệnh nghiêm, trong quân là không được cướp bóc, tàn hại dân lành. Không vào làng chỉ có đi tìm quân địch để đánh thôi, chứ không được đốt nhà, cướp của và giết người vô tội ở trong dân. Đàn bà con gái, ở đây chúng ta thấy, thì tổ sẽ nói tiếp này. Khi gặp phải những vị tướng quân không giữ nghiêm kỷ luật, ắt người dân phải chịu cảnh bị hút kiệt xương máu, bị hủy hoại danh tiết, bị cướp mất sinh mạng. Chúng ta thấy không? Khi mà chiến tranh loạn lạc xảy ra, nếu gặp phải một cái vị tướng quân mà không giữ nghiêm kỷ cương á, không giữ nghiêm được quân kỷ tức là kỷ luật của quân đội á, gọi là quân kỷ tức là kỷ luật của quân đội. Đó. Không giữ nghiêm được cái quân kỷ á thì áp người dân phải chịu gì ạ? Chịu sự hút máu, bị hút kiệt xương máu, tức là gì? Bị cướp bóc hết. Khiến cho binh lính nó tràn vào trong dân là gì? Nó cướp sạch á. Nó cướp sạch của cải của dân lành ấy. Đấy gọi là hút kiệt xương máu, bị hủy hoại danh tiết, tức là gì? Con gái nhà lành nó thì nó bắt bớ để gì? Nó cưỡng bức, cưỡng hiếp đó. Hoặc nó bắt đi để làm gì? Làm tù binh để phục vụ gì? Phục vụ những cái việc về nhục dục về thể xác á, giống như thời xưa quân Nhật sang tận sang Hàn Quốc Triều Tiên để sang Hàn Quốc Triều Tiên để bắt con gái về để phục vụ cái vấn đề trong quân đội á, để phục vụ cái vấn đề dục vọng về thể xác trong quân đội. Mà bây giờ Hàn Quốc nó thỉnh thoảng vẫn Hàn Quốc vẫn đòi trả lại bao nhiêu nghìn hay bao nhiêu mấy triệu người con gái của Hàn Quốc. Chúng ta thấy, cho nên gặp vào cái vị tướng mà không nghiêm quân kỷ không nguyên á, không nghiêm á, thì khiến gì? Nhân dân sẽ bị hút kiệt xương máu, bị hủy hoại cả danh tiết và bị cướp cả tính mạng vậy, cướp cả sinh mạng vậy. Tức là ai mà chống đối, ai không theo thì nó bắn luôn. Kể cả đó là cụ già 80-90 tuổi nó bắn luôn. Đó. Chúng ta thấy lịch sử Việt Nam chúng ta cái hai cuộc kháng chiến gần đây, đúng không? Đặc biệt cuộc kháng chiến chống Mỹ trước năm 1975, có cái vụ thảm sát Mỹ Lai ấy. Các vị xem phim hoặc đọc báo biết cuộc vụ thảm sát Mỹ Lai đúng không? Đó, vụ thảm sát Mỹ Lai chúng ta thấy. Cả lính Mỹ và quân Ngụy, Ngụy quân Ngụy quyền đi vào thảm sát cả cái gì? Cái làng ấy. Bao nhiêu con người gần như không có ai sống sót được vậy. Già trẻ gái trai, thậm chí là bà mẹ mới sinh con được 1-2 ngày cũng bị bắn chết. Thậm chí là ông bà cụ già 90 tuổi, 100 tuổi rồi cũng bị bắn chết. Đứa trẻ con mới lên 3 lên 5 đang chập chững, tập đi và tập chơi, tập chạy, nó đã làm lên cái tội tình dâu gì đâu, cũng bị bắn chết. Có người già trẻ, gái trai, nam nữ gì, bắn tất. Nghi đó là gì? Nghi đó là một cái làng nuôi cộng sản, nuôi cán bộ Việt Minh. Cho nên là đi vào là nhà đốt nhà, cướp của, giết người, không việc ác gì không làm vậy. Mà cuối cùng cái vị chỉ huy cái vụ đó là về là chính phủ Mỹ là phải thế giới họ lên án. Cả thế giới họ lên án cái vụ thảm sát Mỹ Lai ấy. Và tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là phải kỷ luật mấy cái vị tướng lĩnh chỉ huy cái trận đấy, cái vị tướng tá chỉ huy cái trận đấy, cái trận càn và thảm sát Mỹ Lai. Đó, chúng ta thấy vì thế giới họ lên tiếng, họ phản đối cái cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy, đem tàn sát cả những người dân lành ấy. Nếu bộ đội với bộ đội đánh nhau thì không sao, ví dụ giữa là lính Mỹ với ngụy quân ngụy quyền trong kia đánh nhau với bộ đội cụ Hồ á, đánh nhau với mình cứ nói là đánh nhau với cộng sản ấy, thì không sao. Hai bên bộ đội đánh nhau thì thế giới họ cũng kệ. Bên nào thắng làm vua, bên nào thua làm giặc. Lúc đấy là thế. biết là bên mình thì chúng ta thấy này, bên đất nước mình lúc đó là chia thành hai, lấy vĩ tuyến 17 á, sông Danh làm hai. Bên trong thì họ cũng bảo là họ đánh vì chính nghĩa, họ đánh cộng sản là chính nghĩa. Bên ngoài chúng ta bác lãnh đạo nói là cộng sản á, đánh đuổi á, Mỹ ngụy là chính nghĩa. Bây giờ bên nào là chính nghĩa đây? Chúng ta bên nào là chính nghĩa? Các cụ ngày xưa nói rồi, thắng làm vua, thua làm giặc. Bên nào được lòng dân á, thì bên đó sẽ thắng. Bên đó được lòng dân á, có quân đội mạnh thì bên đó sẽ thắng. Mà quân đội muốn mạnh thì phải có lòng dân. Dân không theo thì quân đội không bao giờ mạnh được, có quý vị. Đó là bản chất của người á, cầm quân rồi. Chắc là tôi kiếp trước có thể làm, cũng làm ông tướng ra xa trường hay sao, nói đến cái này một cái là nó cứ thế là nó chào ra nó nói. Chắc có thể kiếp trước cũng làm vua, đi cầm quân, đi đánh giặc, cũng làm tướng cầm quân đi đánh giặc, cho nên bây giờ tôi có học cái này đâu. Cái này thực sự tôi không học. Nhưng tự nhiên bây giờ nó cứ thế nó chào ra, các vị hoan hỉ cho. Đặc biệt là các vị tướng lĩnh quân đội thì có nghe tôi giảng, tôi nói chuyện đó, có gì không phải các vị cũng hoan hỉ cho. Tôi thì không biết, chưa đi học quân đội bao giờ, chưa đi học bao giờ. Nhưng mà cái này từ ở trong tiềm thức nó cái gì nó trào ra thôi. Chắc là nhiều đời nhiều kiếp trước cũng từng làm vua, từng là gì, là tướng ra xa trường rồi, cho nên bây giờ giảng đến đây mà cái là tự nhiên nó cứ trào ra, trong tâm thức nó cứ trào ra. Nếu có gì không đúng không phải thì các vị hoan hỉ xá cho. Đấy, chúng ta thấy không? Mà đúng thật như thế đấy. Quân đội mà không có được nhân dân hậu thuẫn thì quân đội đó không bao giờ mạnh được. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là dân như nước mà. Còn á, người lãnh đạo tức là kể cả quân đội thì như thuyền mà. Nước có thể chở thuyền, nước cũng có thể lật thuyền cơ mà. Đó, thì dân đã ví như nước, quân đã ví như thuyền, những người làm lãnh đạo ví như thuyền. Mà thuyền đó thì được nước chở, nhưng thuyền cũng có thể chở dân. Đấy, cho nên dân với quân là như cá với nước, như thuyền với nước. Dân với quân là như thuyền với nước, quân với dân là như thuyền với nước vậy. Thuyền thì nhờ nước mà nổi được, mà người thì cũng gì? Dân thì cũng nhờ thuyền mà qua được sông, vượt qua được biển khổ vậy. Vượt qua được chiến tranh loạn lạc mà có thể giải phóng đất nước, đem đất nước đến chỗ hòa bình thịnh trị vậy. Đó, cho nên hai bên đều tương hỗ lẫn nhau. Cho nên tôi mới nói là quân đội của bên nào, lúc đó là miền Bắc, miền Nam chúng ta phân hai bên đúng không? Quân đội của bên nào được lòng dân thì quân đội đó là có thế mạnh. Mà quân đội nào mạnh thì quân đội đó gì sẽ giành chiến thắng. Mà chiến thắng thì là chính nghĩa. Chiến thắng là chính nghĩa. Mà chúng ta chính nghĩa thật mà. Sau khi chiến thắng thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta lo cho nhân dân từ năm 1975 cho đến bây giờ, sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Lo cho cả nhân dân Bắc, Trung, Nam đều được cơm no ấm, mà có phải lo cho mình dân miền Bắc đâu. Hôm rồi tôi đi vào miền Nam công tác, hôm cuối năm, có chú lái xe taxi, chú ấy mạt sát dân miền Bắc. Tôi ngồi trên xe taxi, có gì đi đâu đi có cả một vài vị cư sĩ nữa, Phật tử nữa, thì đến chùa Vĩnh Nghiêm thì chú lái xe, chú bảo taxi, chú bảo là thầy bảo thôi, cho thầy đứng ở ngoài này thôi. Thì xuống được, chú không phải vào chùa đâu, vào chùa lại chú phải quay xe nó vất vả cho chú. Thì bảo chú vâng, cảm ơn thầy. Thế xuống xe một cái thì cái cô Phật tử ấy cũng làm ở văn phòng của ban hướng dẫn ấy, cô ấy đi cái cửa bên lái, tức là bên trái ấy. Cô lại thì cô không, thầy bảo là thôi cô đi xuống bên cửa bên phải để có khỏi nó khỏi nguy hiểm ra ở bên ngoài. Nhưng cô ấy thì cô cứ muốn mở cửa ngoài cô đi. Cái chú lái xe, chú taxi này thì chú đã hậm hực rồi. Thế xong rồi chú mới quát lên, chú mới gần lên, chú bảo là đấy, cái bọn miền Bắc nó toàn thế đấy. Nó nghênh ngang. Tôi thì có muốn chở cái bọn miền Bắc đâu. Cái bọn miền Bắc, cái bọn ăn hại, bọn thế này thế nọ thế kia. Thế mình không nói cái gì cả. Mà rõ ràng mình là người miền Bắc. Nó mình không nói cái gì. Xong rồi được để cô ấy xuống đấy, xong mình đi về nhà nghỉ. Khoảng cách đó 200-300 mét, đi trên đường chú cứ thế là chú nói. Chú nói cái bọn miền Bắc tôi không bao giờ muốn chở bọn miền Bắc nghênh ngang, bọn miền Bắc khoe tiền, bọn miền Bắc thế này thế nọ thế kia. Xong mình chỉ cười thôi. Xong đến cuối, gần về đến nhà nghỉ tôi mới nói một câu này. Tôi cười tôi nói một câu với chú ạ. Người Nam hay người Bắc đều là đồng bào Việt Nam chúng ta cả. Người Nam cũng có kẻ tốt người xấu, người Bắc cũng có kẻ tốt người xấu chú ạ. Lần sau ấy thì chú đừng có phải vì một cái trường hợp như thế mà chú lại đi nói là người miền Bắc, bọn miền Bắc toàn những này, kẻ toàn những người xấu. Thế tôi chỉ nói nhẹ nhàng như thế thôi, xong rồi mặt chú ấy sầm xuống, là chú bảo rằng là con xin lỗi thầy, con nóng quá, con tức quá thầy ạ, con nóng quá. Bởi vì con chở mấy người miền Bắc rồi ạ, các bà cứ thì cứ nghênh ngang khoe mình có tiền. À. Cho nên bắt chúng con nó phải phục vụ phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Thôi con xin lỗi thầy, con hơi nóng, con biết con sai, con xin lỗi. Tôi bảo vâng, lần sau thì mình cũng nên kiềm chế. Mình cái nghề của mình là phải kiềm chế. Nghề của mình là nghề lái xe mà, mình phải kiềm chế. Mình là người phục vụ, khách hàng là thượng đế. Tất nhiên mình không phải là người đi ăn xin, nhưng mà mình là người phục vụ khách. Mình làm sao nó nhã nhặn. Thế chú bảo vâng, con biết con sai, con xin lỗi. Đấy, cho nên chúng ta thấy, đấy là một cái, ngay cái hôm cuối năm tôi đi họp ở trong Việt Nam, đi họp ban hướng dẫn Phật tử Trung ương. Mọi cái hành xử của chúng ta đều có thể làm thay đổi được một đối tượng nào đó. Nhưng chúng tôi không hiểu rằng vì sao mà sau khi giải phóng đất nước của chúng ta, Bắc Trung Nam về một mối, giải đất hình chữ S của chúng ta lại được như xưa. Mà còn có người họ kỳ thị người Bắc như thế. Thực sự là cũng thấy là hơi buồn. Thực sự đấy, thấy là hơi buồn. Bắc Trung Nam chúng ta đều là con dân nước Việt. Các cụ ngày xưa nói rồi mà, môi hở răng lạnh, đứt chân hay đứt tay thì đều là cơ thể của chúng ta cả. Miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam cũng ví như là toàn bộ cái thân phần trên cơ thể của chúng ta. Người không có đầu không thể sống được, không có chân tay thì cũng không làm gì được, không có thân thể cũng chẳng thể nào mà sống được, chẳng thể nào làm gì được. Cho nên Bắc Trung Nam nó đều phải là như là một cái cơ thể hoàn thiện của một con người chúng ta. Đó. Mong rằng các Phật tử chúng ta sau này, nếu còn có bất cứ ai đó có một cái suy nghĩ về phân biệt về khu vực. Ngày xưa Đức Phật nói là phân biệt về chủng tộc, về màu da đó, thì không nên, không nên. Nếu bạn bè chúng ta hoặc là con cái cháu chắt chúng ta có ai đó họ khởi ra cái tâm phân biệt như thế, chúng ta phải ân cần bảo ban và gì nói cho hiểu. Bắc Trung Nam đều là một giải đất hình chữ S của chúng ta, đều là mảnh đất mẹ của chúng ta. Cha ông của chúng ta phải đổ biết bao nhiêu xương máu xuống mảnh đất đó, cho nên mới có cái bờ cõi, mới có đến cái địa giới lãnh thổ của đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Không phải ngẫu nhiên mà có đâu các quý vị, không phải ngẫu nhiên mà có. Các quý vị học lịch sử, nghiên cứu về lịch sử hình thành và sự phát triển của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta, các vị mới thấy quý. Thấy quý là chúng ta hôm nay đang được sống ở trong cái gì? Trong cái sự hòa bình thịnh trị này. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là người tướng lĩnh cầm quân mà không nghĩ tới mạng sống của người dân lành thì nó có thể xảy ra những cái vụ chuyện như là cái vụ thảm sát Mỹ Lai của ngụy quân ngụy quyền với lính Mỹ trước năm 75 kia vậy. Rồi cụ nói gì, những hoàn cảnh bi đát thê lương ấy thật chẳng khác gì tuyết trắng lại thêm sương, lửa hồng lại thêm củi vậy. Nói rằng đấy là ý nói tuyết trắng lại thêm sương, có nghĩa là gì? Tuyết trắng là chỉ cho không khí lạnh rồi đúng không? Có tuyết là không khí thật lạnh rồi. Nhưng lại thêm sương nữa thì sương nó chảy xuống, nó rơi xuống thì lại càng lạnh nữa, đã lạnh càng còn lạnh nữa. Và cái sương nó rơi xuống cũng thành điều gì ạ? Thành đóng thành gì? Tuyết càng ngày càng dày. Tuyết càng dày thì đồng nghĩa là gì? Càng lạnh thêm. Hoặc là gì? Lửa hồng lại thêm củi. Lửa hồng thế thì than lửa là còn đang hồng lại thêm củi vào nó càng cháy to vậy. Ý của tổ nói gì? Đã khổ lại còn chồng lên khổ vậy. Đã khổ về chiến tranh rồi á, nay gặp cái ông tướng gì bại hoại quản lý quân kỷ không nghiêm á, khiến cho binh lính vào dân để cướp bóc tàn hại dân lành, rồi ức hiếp gì bắt đàn bà con gái để ức hiếp cưỡng hiếp vân vân đó, lấy đi sinh mạng con người một cách gì vô cớ đó, thì gọi là khổ chồng thêm khổ vậy. Nhà Phật chúng ta gọi là khổ chồng thêm khổ. Nhưng ở đây tổ nói là gì? Là tuyết trắng thêm sương, lửa hồng thêm củi. Chúng ta thấy đó. Nay cụ nói gì? Nay thay mặt cho những người dân nghèo khốn khổ, từ nay cho đến trăm ngàn năm về sau, xin lễ bái gì? Khẩn cầu các bậc tướng soái, tức là cụ tổ đó, cụ nói như thế, cụ hạ mình và cụ ấy, cụ nói như vậy đó, cụ Chu Lao An Sĩ Bồ Tát đó. Cụ nói xin khẩn cầu các bậc tướng soái, từ nay cho đến gì? Trăm ngàn năm sau, xin quý vị đừng bao giờ tàn sát dân ở trong thành Quách. Thành Quách tức là ngày xưa đi đánh nhau thì thành Quách, nếu có đánh nhau hai bên, quân đội đánh nhau thì chỉ đánh quân đội đánh quân đội thôi. Chứ đừng có tàn sát dân lành, nhân dân họ vô tội chẳng biết gì đâu. Đừng có cướp bóc gì xóm làng. Vào thành Quách thì đừng có giết dân. Đánh quân đội với quân đội đánh nhau thì được. Hai bên đánh nhau thì đó là quy luật của chiến tranh rồi. Quân đội không đánh quân đội thì đánh ai? Nhưng mà quân đội đánh nhau, nhưng đừng có đánh dân. Đừng có đánh dân nghèo. Trẻ già phụ nữ. Người trẻ và gì? Và người già và phụ nữ. Họ không làm gì nên tội. Quân đội đánh nhau thì được. Nhưng đừng có gì? Cướp, đừng có đánh dân. Đừng có cướp bóc gì ạ? Xóm làng. Đừng đốt phá nhà cửa của dân. Đừng chiếm đoạt cưỡng hiếp gì thê tử gì của người. Mỗi khi nhìn thấy cha mẹ người khác phải lâm vào hoàn cảnh trốn chạy do chiến tranh ấy, thì nên nghĩ rằng, nên nghĩ hình dung rằng đó là như, như cha mẹ chúng ta đang trong lúc hoang mang không biết phải làm gì, như thế thì ta sẽ làm sao nhỉ? Nghĩ như thế thì để tha cho những người già người trẻ kia. Rồi đó, như thấy vợ con người khốn khổ, phiêu dạt, nên hình dung đó chính như là vợ là con của mình khi biển rỉn chia tay lúc mình ra xa trường vậy. Mình có vợ, người cũng có vợ. Cho nên mình không nghĩ đến vợ con mình ở nhà thì cũng đừng giết vợ con của người vậy. Vợ con người cũng như vợ con mình. Hãy nghĩ như thế thì mà tha cho gì? Đàn bà, phụ nữ và gì? Người già, phụ nữ và trẻ con. Nói nôm na là như thế. Ý cụ là gì? Nếu các vị bậc tướng soái thống lĩnh đi chiến tranh, đi chinh phạt gì gì đó, thì cũng đừng có, nếu vào đánh được thành, lấy được thành trì rồi thì đừng có giết gì ạ? Phụ nữ, người già và trẻ con. Cũng đừng đem quân đến cướp bóc dân làng, cũng đừng đốt phá nhà dân. Đừng cưỡng hiếp gì vợ con người ta, đừng cưỡng hiếp phụ nữ, vợ con người ta. Hãy giữ nghiêm quân kỷ, quân đội đánh nhau hai bên thì hai bên đánh nhau thôi. Và hãy nghĩ là gì? Bố mẹ, thấy bố mẹ của, thấy người già và thấy trẻ con, hãy tưởng là đấy là bố mẹ và con của mình, thì mình sẽ rộng lòng mà khoan thứ được vậy. Thấy phụ nữ và thì coi như là đó là vợ mình nhé, mày coi như là vợ mình á, là chị em gái của mình á, mà tha cho họ. Vì sao? Vì vợ mình ở nhà, hay nghĩ rằng vợ mình ở nhà cái lúc chia tay mình bịn rịn lo cho mình như thế nào, và mình cũng lo cho vợ con ở nhà ra sao, thì bây giờ nhìn những người phụ nữ này thì cũng thương họ như thế để tha cho họ. đừng có bắt bớ họ, đừng có cưỡng bức họ, và đừng có gì giết hại họ. Đó. Ý của cụ Chu Lao An Sĩ nói với các bậc gì tướng soái ở ngoài xa trường tham gia chiến trận thì phải như thế. Người xưa có nói sang giàu phú quý há phải do tài sản sở hữu trong nhà thôi sao? Đang trong lúc nắm quyền thế trong tay, nếu không nỗ lực dùng phương tiện khéo léo cứu giúp người, thật chẳng khác gì kẻ vào được núi báu mà lại trở về tay không vậy. Đấy, ý cụ nói là bậc tướng soái được cấp trên giao cho quyền lực, giao cho binh phù để đi đánh giặc dẹp loạn, thì cái của cải giàu có phú giàu sang phú quý của cải không phải chỉ ở trong nhà mình thôi đâu, mà nó còn gì ở cả ngoài xa trường đấy, tức là những cái việc làm thiện ấy, cứu người ấy, đó chính là gì, là tài sản đấy, là tài sản vô giá đấy, mà hãy phải chớp lấy cái thời cơ đấy để làm các việc thiện, làm việc thiện, đừng có gì đốt hết phúc của mình đi, bởi vì không phải ai làm tướng mãi được đâu. Không phải ai cũng được cầm cái binh phủ tướng soái chỉ huy mà chỉ huy toàn quân mãi được đâu. Bây giờ ngoài xa trường thì cái lúc đấy thì mình đang có quyền lực như thế, tại sao không tận dụng thời gian để người nào tha được thì tha, người già trẻ con và phụ nữ nên tha. Đó. Làng xóm của dân ở đây thì cũng nên tha, không nên cướp bóc đốt nhà và giết hại dân vô tội, lúc đó nên tranh thủ để làm việc thiện đấy. Không có, nếu không làm được việc thế, cụ còn lấy ví dụ gì, chẳng khác gì như người vào núi báu rồi mà lại về tay không vậy. Ở trong cái chỗ đó có thể gì, mình làm được việc phúc vậy. Vì vậy cụ nói bậc làm tướng soái, nếu không nghĩ được, không nghĩ đến việc vì sinh linh mà tạo phúc, vì muôn dân trong nước mưu sự bình an á, thì chẳng phải là đã không nghĩ đến con cháu của mình mai sau rồi đó ư? Đó, tức là người làm tướng mà chẳng nghĩ tới muôn dân, chẳng nghĩ tới những người dân lành kia để mà tạo phúc á, thì chẳng phải là mình không nghĩ tới con cháu của mình mai sau rồi ư? Đó. Nếu như có thể sớm tự hiểu ra được những điều này, quả thật là phúc báu thì ngày sau không thể đo lường hết vậy. Đấy là lời chốt lại của lời gì? Lời bàn chung. Bây giờ chúng ta vào thấy cụ nói đây gì? Dẫn những câu chuyện của các vị tướng lĩnh tham gia trong chiến trường như thế này. Hai vị tướng họ Tào. Tào Bân là quân tướng đời nhà Tống, tính tình khiêm nhượng hiền hòa, chưa từng giết người vô tội. Chúng ta thấy Tào Bân là tướng của nhà Tống. Tuy là tướng nhưng mà gì, tính tình là hiền hòa và chưa từng giết người vô tội. Tướng nhưng mà gì, chưa từng giết người vô tội. Lúc mới đánh được thành Toại Châu, tức là Tào Bân được vua Tống giao đi cho lấy thành Toại Châu, đánh thành Toại Châu. Thì tướng đánh vào thành Toại Châu, lấy được thành Toại Châu. Các tướng dưới quyền đều muốn tận sát dân trong thành, tức là muốn giết hết dân trong thành đó. Các tướng cấp dưới của Toại Bân đó, đều là muốn giết hết dân trong thành. Ông cương quyết không đồng ý, tức là ông là tổng chỉ huy mà. Toại Bân cương quyết là gì? Tào Bân cương quyết không đồng ý. Bắt được phụ nữ trong lúc đánh nhau, tức là trong khi đánh nhau có những con phụ nữ là con gái đẹp á, những đứa con gái đẹp á. Khi bắt được phụ nữ, ông ra lệnh đưa hết về một nơi. Tức là tất cả bắt được phụ nữ nào không giao cho các tướng khác, không giao cho binh lính tự xử, mà ông ra lệnh, vì ông là nguyên soái mà, ra lệnh cho tất cả đem đến một nơi. Bí mật sai người bảo vệ, tức là đem đến một nơi rồi sai một số những cái người tâm phúc của mình á, bảo vệ những người phụ nữ bị bắt đấy, không cho ai xâm hại, không cho ai đem đi đâu, không cho ai làm bất cứ gì cả. Sau khi trận chiến kết thúc, ông cho hỏi quê quán từng người để trả về. Chúng ta thấy không? Đấy, làm tướng như thế rồi, xưa nay hiếm có vậy. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta thì có gì, có Trần Thánh Tông vừa làm vua vừa làm tướng, vì vua ra trận chỉ huy luôn, bắt được quân giặc cũng đem về, xong rồi nhốt, xong rồi cho ăn cho uống đầy đủ, xong rồi thắng giặc rồi mà cái gì tha cho về. Đấy là cuộc chiến tranh chống quân Nguyên lần thứ hai, trong ba lần chiến tranh chống quân Nguyên. Mục đích của Trần Thánh Tông của chúng ta thì lấy đức nhân từ để đối đãi với địch. Thậm chí sau trận chiến thứ hai bắt được tướng địch còn lên ngồi uống rượu ở trên thuyền cùng với tướng địch, xong rồi nói nhân nghĩa, nói đạo lý, nói nhân lễ nghĩa chí tín của đạo Nho thì cho tướng giặc nghe, Châu Mã Nhi nghe. Nhưng cuối cùng thì về hắn lần thứ ba hắn vẫn cất quân đi đánh, cho nên cái nhân quả lần thứ ba đi đánh thì hắn không được tha nữa. Được tha trên danh nghĩa nhưng mà thì phải chết ở ngoài biển cả, chôn thay thì cho cá ăn ở ngoài biển cả, danh nghĩa thì là được tha nhưng mà xác không gì về được tới nhà Nguyên vậy. Vì tha cho rồi mà anh gì, anh vẫn không hối cải. Các cụ ngày xưa nói quả tang ba bận, đúng là lần thứ ba thì gì? Hắn phải chết đấy. Phải nói sau khi mà trận chiến kết thúc, Tào Bân lại cho hỏi quê quán của tất cả những người phụ nữ kia và gì đều là đem trả về. Đối với những người không có ai thích, đối với những người không có ai thân thích, ông lại chuẩn bị đủ lễ vật mà gả chồng cho. Tức là những người con gái bị bắt kia mà không còn ai thân thích nữa, mất hết rồi không ai thân thích, tức là chẳng còn người nào ai đi nương tựa đó, thì ngài chuẩn bị lễ vật đi để gả cho một số những cái tướng lính ở trong quân đội của mình. Những tướng lính nào mà có lòng nhân ái và những người tướng tốt thì đem gả đó. Hoặc là những người mà để lính thì lính tốt đem gả cho lính, vân vân. Đến khi đánh thành Kim Lăng, trước hết ông thắp hương khấn nguyện rằng ngày hạ được thành ấy sẽ không giết bất cứ ngày hạ được thành ấy không giết bất cứ người nào cả. Tức là hạ được thành ấy không giết người vô tội nào cả thì đúng hơn. Không giết người nào cả thì làm sao mà hạ được thành, các quý vị? Hai bên đánh nhau mà. Nếu là mà không đánh giặc thì giặc sẽ đánh mình, thế thôi. Ra chiến trường yếu đuối thì chỉ có chết. Cho nên là ra chiến trường này thì hai bên giáp lá cà với nhau. Những ngày xưa đánh nhau là toàn gươm đao giáo mác, hai bên giáp lá cà, mình không đánh giặc thì giặc đánh mình. Đem quân đến thành thì chẳng nhau đứng đó để chửi giặc xong rồi để cho giặc nó đầu hàng à? Làm gì có cái chuyện đấy. Chắc ở đây thì dịch nó phải đầy đủ là ngày hạ được thành ấy sẽ không giết hại bất cứ người vô tội nào. Nó phải là thế. Hoặc là người vô tội, tức là người dân lành nhá. Hay kể cả những người già, quân lính bên kia mà đầu hàng rồi cũng sẽ không giết. Thì nó phải dịch rõ nghĩa là không giết người vô tội nào. Thì nó tôi nghĩ đúng hơn. Đi đánh giặc mà muốn hạ được thành của giặc mà lại bảo là không giết người nào thì điều này chắc xưa nay chắc là thì không bao giờ có rồi. Sau này các con của ông như là Tào Vĩ, Tào Tông, Tào Sán đều nối nghiệp cha lên làm gì? Làm tướng, nhận lãnh búa Việt cờ Mao. Búa Việt ở Mao, cờ Mao ở đây là chỉ cho những biểu tượng quyền lực của vị tướng soái được chính là vua ban cho ngày xưa. Mình bây giờ gọi là được phong tướng, được phong quân hàm cấp tướng. Trong quân đội đâu có phải nhiều đâu, đúng không? Đó. Nhận lãnh búa Việt cờ Mao, điều binh khiển tướng, tức là đều là gì cả con cháu của ông sau này là Tào Vĩ, Tào Tông, Tào Sán rồi đó, sau này đều nối nghiệp ông gì làm tướng. Con út của ông này là Tào Khí, sau này truy phong đến tước gì Ngô Vương, và có người con gái là Thái hậu Quang Hiến. Thái hậu Quang Hiến ở đây tức là Tử Thánh Quang Hiến của Tống Nhân Tông đó, tức là vợ của Tống Nhân Tông, vợ của vua Tống Nhân Tông đó. Bà sinh năm 1016 và mất năm 1079, tức là con gái đấy. Con gái của ông Tào Bân rồi đó, sau này lên là gì? Làm hẳn là lên là Hoàng Thái hậu, lên là Hoàng hậu chứ. Là hoàng hậu tức là vợ vua Tống Nhân Tông, chúng ta thấy không? Đã, con cháu nhiều đời sau đều vinh hiển phát đạt không ai bằng. À, chúng ta thấy là viên tướng ở ngoài xa trường, ngoài biên ải, nhưng mà có lòng từ bi, đức độ như thế, lấy nhân đức để trị dân như thế. Đánh thành Toại Châu thì tất cả quân tướng bắt được phụ nữ, người già, trẻ em thì đều ông đều không cho giết. Đặc biệt là những phụ nữ trẻ, một số tướng giặc như một số tướng như trước đây là cứ bắt được phụ nữ một cái là chiếm làm thê làm thiếp của mình. Nhưng lần này ông sai thì ông làm thủ lĩnh mà, ông làm nguyên soái tổng tư lệnh mà. Cho nên ông sai là đem hết về một nơi, rồi mật sai những người tâm phúc của mình canh giữ và không cho ai động chạm đến. Sau khi thắng đánh hạ xong thành rồi thì mới hỏi quê quán các phụ nữ để đem để thả cho về hết. Ai mà không có quê quán, không còn người thân nữa thì đem gả cho những vị tướng lĩnh hay như là những vị binh lính ở trong cận vệ, ở trong gì, trong quân đội của mình. Đó, đó là những người lấy đức để trị dân vậy. Những vị tướng như thế gọi là lấy đức để gì ạ? Để trị dân vậy. Chứ không phải lấy quyền cường, không phải lấy cái quyền lực thô bạo để mà gì ạ? Mà bắt dân phải thuần phục vậy. Lấy đức để trị dân thì dân sẽ gì ạ? Dân mến, dân yêu. Lấy quyền cường thô bạo, quyền lực thô bạo để ép dân phải theo thì dân sẽ không phục vậy. Cho nên vì ông ấy làm vị tướng tốt như vậy, sau này con cháu của ông ấy đều làm gì, làm các vị tướng quân được vua chính vua giao binh phủ cho vậy. Và ông sau này ông còn được tăng phỏng, được vua tặng phong đến gì là Ngô Vương nữa. Thế Ngô Vương tức là gì? Ngô Vương tức là đi làm vua chư hầu một nước nhỏ đó. Ngô Vương là vua chư hầu một nước nhỏ. Hoàng đế là gì? Ngày xưa Trung Hoa hoàng đế là to nhất, còn vương thì nó nhỏ thôi. Và các vị hoàng đế của Việt Nam chúng ta ngày xưa thì họ cũng chỉ phong cho là gì? Là vương thôi, vương hầu thôi. Thì cũng kiểu như thế, họ cho là họ nước lớn, họ được phong cho nước nhỏ mà. Vào thời ấy lại có một vị tướng khác cũng là họ Tào, tên là Tào Hàn. Khi đánh thành Giang Châu, vì Tào Hàn cũng họ Tào, nhưng Tào Hàn đánh thành Giang Châu bị kháng cự lâu ngày không hạ được, nên ông nổi giận hạ lệnh gì tận sát dân chúng trong thành, tức là giết sạch đánh được. Vì ông đánh thành mãi không đánh được cho nên ông nổi giận, và khi thắng một cái, lấy được thành một cái, ông nổi giận và ông hạ lệnh gì tàn sát, tận sát dân thành, nhân dân ở trong thành có giết sạch. Ông Tào Hàng cũng tên là cũng họ Tào, Tào Hàng, ông giết sạch nhân dân trong cái thành Giang Châu ấy. Vì lâu ngày không hạ được thành, ông tức quá. Lần này hạ được thì ông tức quá cho nên ông ra lệnh là giết sạch đi. Ông lại buông thả gì cho quân sĩ tha hồ cướp bóc và hãm hiếp dân lành. Ông Tào Hàng này đó, gọi là giết vô số những dân ở trong thành ấy, rồi là kệ cho quân lính gì tha hồ cướp bóc và hãm hiếp phụ nữ ở trong thành. Sau khi ông chết chưa được 30 năm thì gia đình ông gì suy vi tan nát. Sau khi ông Tào Hàng này đã chết chưa được 30 năm thì cả gia đình họ Hàng nhà ông Tào Hàng này đó thì gia đình suy vi tan nát. Con cháu có người trôi dạt đến vùng ven biển phải đi ăn xin mà sống. Chúng ta thấy không? Nhân quả mà. Cũng là gì? Hai ông tướng. Như ông tướng gì? Ông tướng Tào Bân đó thì do làm việc thiện như trên. Tướng nhưng mà không giết những người vô tội. Ai tha được thì tha. Như lúc nãy nói đó. Thì con cháu vinh hiển đến gì? Mấy đời chưa hết. Còn ông Tào Hàng cũng là tướng đi hạ thành Giang Châu. Nhưng mà để cho quân lính mình làm những việc ác. Cuối cùng chúng ta thấy làm sao? Thấy là ông Tào Hàng này chết mới được có 30 năm. Gia đình đã suy vi tan nát, con cháu đã phải trôi dạt rồi, đến vùng ven biển và phải làm nghề ăn xin mà sống rồi. Chúng ta thấy không? Đây là nhân quả. Nhân quả để đến cho cả con cháu vậy, gọi là cộng nghiệp vậy. Nhà Phật chúng ta gọi là nhân quả, gọi là cộng nghiệp. Nhân quả đây là nhân quả cộng nghiệp. Không biết đến giờ chưa? Hết giờ chưa? Còn chuyện nữa thì giảng nốt một chuyện nữa, mai sang phần khác. Chuyện người họ Chi. Huyện Gia Thiện có một nho sinh họ Chi. Vào mùa xuân năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy. Niên hiệu Khang Hy ở đây tức là năm 1669. Một hôm, bỗng nói với người bạn họ Cố rằng: "Sao tôi bỗng nhiên thấy tinh thần hoang mang hoảng hốt, dường như có oan hồn báo oán đang đi theo tôi." Chúng ta thấy ở huyện Gia Thiện có ông nho sinh họ Chi, tức là người đi người nho sinh, tức là có một vị còn trẻ đang đi học, chữ nho nho sinh tức là đang tuổi đi học, mình mới gọi là sinh viên, gọi sinh viên cho dễ. Thế vào mùa xuân năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy, tức năm 1669, một hôm đi bỗng nói với người bạn họ Cố. Người bạn của mình có tên họ Cố, ông cái vị nho sinh này tên họ Chi, họ Chi, còn người bạn họ Cố. Ông họ Chi á, ông nho sinh họ Chi nói với bạn của mình họ Cố rằng á: "Sao tôi bỗng nhiên thấy mình tinh thần hoang mang hoảng hốt, dường như có oan hồn báo oán đang đi theo tôi." Tiếp đó họ Chi liền ngã bệnh. Nói xong được mấy bữa sau thì ông họ Chi bị ngã bệnh. Vì thế người bạn họ Cố liền thỉnh một vị tăng tên là Pháp Sư Tây Liên đến thưa hỏi. Tức là cái vị bạn họ Cố này mời vị Pháp Sư tên là Tây Liên đến để thưa hỏi xem thế nào. Thỉnh một vị sư, vị tăng này tức là vị sư, pháp danh là Tây Liên đến để hỏi xem tình hình thế nào. Lúc ấy họ Chi bỗng phát ra tiếng nói từ trong bụng như tiếng hồn ma. Nói ra là từ trong bụng nó phát ra chứ không phải từ trong bụng nó lên, nó phát ra cái tiếng phát ra từ trong bụng nó ra, cổ họng nó ra. Mà nói rằng: "Tôi trước đây vốn là một viên phó tướng hồi đầu triều Minh, họ Hồng tên Thù." Tức là tên là ông tướng này có tên là Hồng Thù đó, họ Hồng tên là Thù, một vị tướng ở triều đầu nhà Minh, tức là vua Minh Thái Tổ đó, Chu Nguyên Chương đó. Tên họ Chi này khi ấy là chủ tướng của tôi. Tức là nói là cái vong đó nó theo nó, lúc đó nó nói là từ trong bụng nó phát ra tiếng, nó nói này: "Vốn là một viên tướng ở đầu nhà Minh, họ Hồng tên là Thù." Tức là viên tướng này có tên là Hồng Thù. Nói rằng cái tên họ Chi bây giờ đó, cái ông nho sinh họ Chi bây giờ đó chính là gì? Ngày ấy là chủ tướng của tôi, họ Diêu. Thấy người vợ họ Giang của tôi xinh đẹp, liền khởi tâm ham muốn. Nhân khi ấy có một nơi kia làm phản, liền sai tôi đi chinh phạt. Nhưng cố ý chỉ giao cho 700 tên lính già yếu. Do quân binh yếu ớt, tôi không đủ sức dẹp loạn, phải bỏ mạng cùng cả đám quân sĩ ấy. Tên họ Diêu liền chiếm lấy vợ tôi, nhưng nàng không thuận theo nên đã treo cổ tự vẫn. Tôi chết xuống dưới suối vàng, biết được chuyện đó nên ôm mối thù hận sâu nặng, quyết đi theo để báo án. Nhưng tên họ Diêu thuở ấy đến tuổi già đã xuất gia tu hành, đời sau nó sinh ra thành một vị cao tăng, đời tiếp theo lại là một vị đại học sĩ trong Hàn Lâm Viện, đời thứ ba lại làm một vị cao tăng giới hạnh, đời thứ tư lại sinh làm người hết sức giàu có, ưa bố thí tiền của, nên không một đời nào tôi có thể báo oán được cả. Tức là những đời trước á, đời thì làm cái khi mà làm tướng đó thì về già thì lại cái ông họ Chi này đó, trước đó thì làm vị tướng cấp trên của cái ông họ Diêu này. Chúng ta thấy đó thì thấy vợ của ông họ Diêu này là xinh đẹp hết mức, cho nên là muốn chiếm đoạt, cho nên mới nhân là có loạn ở trong thành, có biến có loạn, mới giao cho 7 tên quân lính già yếu để sai đi dẹp loạn. Cố ý là gì? Là để cho tên phó tướng của mình là họ Diêu này á, là bị chết ở trong chiến trận, để hắn ta có thể gì tước đoạt lấy vợ đẹp của ông phó tướng họ Diêu này. Nhưng không ngờ là vợ đẹp của phó tướng họ Diêu này biết chồng mình chết, cho nên nhất định là không theo ông kia. Ông họ Diêu là họ ấy chứ, ông họ Diêu là ông tướng kia, chính là ông họ Diêu là tiền thân của họ Chi này đó. Ông phó tướng là họ gì, họ Hồng tên Thù. Họ Hồng tên Thù. Đấy, chúng ta thấy ông họ Diêu này muốn cướp vợ của ông họ Hồng là phó tướng của mình, bày ra cái mưu ấy. Thế cuối cùng là ông họ Diêu kia, ông phó tướng họ Diêu kia và 700 quân lính già yếu kia chết hết trong chiến trận. Bây giờ hắn đến là ông họ Diêu này, cứ nhầm cái chỗ đấy, xin lỗi các vị. Cái ông họ Diêu này là ông tướng, là tiền thân của ông họ Chi nữa. Là định cướp vợ của ông họ Hồng tên Thù này. Cho nên khi mà biết rằng ông phó tướng họ Hồng này đã chết rồi, thì ông họ Diêu, tức là tiền thân của ông họ Chi bây giờ, là định đến ve vãn và lấy vợ của ông họ Hồng họ Hồng và không ngờ là vợ ông họ Hồng này là cương quyết là không theo, cho nên nó đã tự vẫn. Vì vậy mà chết xuống đấy là ma rồi ấy. Ông họ Hồng này vẫn đi tìm ông họ họ Diêu á để báo oán. Nhưng mà nhiều đời á, nhưng về lúc tuổi về già á, thì cái ông họ Diêu này đó bỏ làm quan và đi về lại đi xuất gia tu hành, cho nên á ông họ Hồng không thể báo oán được. Tiếp đó là gì, lại mấy đời như thế, 3-4 đời như lúc thì làm cao tăng, lúc thì sinh làm gì Hàn Lâm Viện học sĩ, nhưng mà thì lại rất kính mộ Phật pháp, cho nên là hay cúng giảng Tam Bảo, vì vậy mà có phúc mà không báo oán được. Lúc cái đời thì làm gì người giàu có, nhưng mà gì hay làm việc bố thí, cho nên có công đức, vì vậy mà báo oán không được. Nay là đời thứ 5, kẻ oan gia này của tôi đã được thi đỗ lên, đã thi đỗ liên tiếp cả 2 khoa thi, tức là thi hương và thi hội, hắn đã đỗ rồi. Tức là ông họ Chi này đó, đỗ cả thi hương và thi hội rồi, còn mỗi thi đình nữa thôi. Nhưng vào năm ấy, chỗ tài văn chương Hí Lộng hại chết 4 người thương gia buôn trà, bị trời cao tước lộc, không cho thi đỗ nữa. Thế nên hôm nay tôi đến đây báo oán, tức là đến cái đời thứ 5 của ông họ Chi này, đến đời thứ 5. Sau thời nhà Minh đó, sang này đến thời này, đến thời thứ 5 rồi, ông này sang đời thứ 5. Thì đi thi hương là đỗ này, thi hội cũng đỗ này. Và bắt đầu thì thi hội đỗ thì ông này về thì nghĩ rằng mình là có gì, có tài văn chương, chỗ tài văn chương Hí Lộng, cho nên hại chết gì 4 người thương gia buôn trà. Tức là hại chết 4 người thương gia buôn trà. Ông họ Chi này á, đã giết chết 4 người thương gia buôn trà bằng cái tài văn chương, thì không biết giết kiểu gì thì chúng ta đây không thể nói rõ lắm. Nhưng có nghĩa là gì? Ông họ Chi này á, dùng tài văn chương á, để hại chết 4 người thương gia buôn trà. Do đó bị trời cao tước lộc. Tức là nói là trời cao thế thôi, nhưng thực sự là nhân quả. 4 kiếp tu hành của ông họ Diêu, ông tướng họ Diêu trước đây á, đến lần này là giết chết 4 người buôn trà, cho nên là bị tổn phúc, tổn thọ. Cho nên cái kiếp này đó thì cái ông phó tướng họ Hồng tên Thù này đó mới báo án được, tức là mới nhập vào được đó, nhập vào được thân thì báo án đó. Pháp sư Tây Liên nghe lời hồn ma kể rõ ngọn ngành, liền khuyên bảo nên buông bỏ cửu oán, hứa vì sẽ hồn ma mà tụng kinh lễ sám. Hồn ma liền chấp nhận, người nhà thỉnh Pháp sư Tây Liên tụng kinh lễ sám, hóa giải oán cửu. Quả nhiên không bao lâu họ Chi kia khỏi bệnh. Sau đó một thời gian họ Chi lại phát ra tiếng nói trong bụng như hồn ma. Pháp sư Tây Liên liền quở trách. Hồn ma nói, tôi nương nhờ Phật lực đã được siêu sinh, quyết không trở lại. Nay đến đòi mạng ông Chi, chính là 4 người thương gia buôn trà bị ông ấy giết chết trước đây, thật không phải tôi. Tức là gì? Khi mà Pháp sư vào cầu siêu cho ông họ ấy kia rồi, ông họ Diêu kia rồi á, thì ông họ Diêu nghe lời mà đồng ý rồi. Thế nhưng mà mấy ngày sau thì lại phát ra tiếng ở trong bụng á của ông họ Chi kia. Cho nên á, bây giờ pháp sư Tây Liên thì quở trách và nói với hồn ma rằng á, tôi đã nhờ Phật lực á để độ cho rồi, tại sao lại gì? Đến nay lại còn trở lại, lại còn đến đòi mạng ông Chi. Thì cái vong hồn họ Diêu kia mới nói rằng, nay á, đến đòi mạng ông Chi này không phải là gì, là tôi mà chính là bốn người mà buôn trà kia vậy, do ông gì, ông Chi giết hại kia, không phải là tôi. Tôi giữ lời hứa nên gì, tôi không đòi mạng nữa. Nói xong á, liền mất. Tức là cái ông Chi á, nói xong liền mất. Chỉ trong chốc lát họ Chi thì phát bệnh, chưa được hai ngày thì qua đời. Tức là cái ông cái vong của ông họ Diêu kia nói lại với ông pháp sư Tây Liên này đó, nói rằng đòi mạng bây giờ không phải là tôi, phát ra cái tiếng vừa rồi không phải là tôi, xin ngài đừng trách tôi, mà tôi đã gì nương nhờ Phật pháp và tôi đã hiểu ra rồi, đã buông rồi, cho nên tôi nhờ Phật pháp tôi sẽ đi đầu thai đây, tôi không ở lại đây nữa. Còn cái người mà phát ra tiếng để đến đòi mạng ông họ Chi kia không phải là tôi, mà là bốn người buôn trà bị ông ấy giết kia. Đó. Nói rồi gì? Nói rồi đó, liền là thôi, là hết. Và ông họ Chi kia gì? Một lát sau thì cũng phát bệnh và hai ngày sau đó, thì chết. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong kinh Đức Phật dạy rằng đó, có trải qua trăm ngàn vạn kiếp đi chăng nữa, những nghiệp đã tạo ra đều không tự nhiên mà mất được vậy. Khi có đủ nhân duyên gặp nhau thì những quả báo của việc mình làm á, đều phải tự mình nhận lấy. Việc đền trả một món nợ đã vay trước đây 2 hay 3 năm so với thời gian trăm ngàn kiếp cũng không phải là quá xa vậy. Đấy là cái lời nhận xét cuối của ở trong cái phần nói về câu chuyện này. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. Mai chúng ta học sang phần khác. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thư Công Đức Phổ Cần Thứ Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giai Cộng Thành Phật.
Cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.